Xin chào quý ông bà, các anh chị em. Quý vị có đồng ý với tôi lời tuyên bố sau đây của một giáo sư dạy môn rèn luyện đời sống thuộc linh? Ông ghi rằng phục vụ không phải là điều chúng ta làm, nhưng là một cách của đời sống của mình sống.
Do you agree with the statement of Richard Foster, an expert on spiritual discipline, say the service is not a list of things that we do, but a way of living?
Thì chúng ta nói chữ tiếp cận là đề tài tôi mời con và các anh chị suy nghĩ hôm nay, hay là nối kết là bước đầu tiên của tinh thần phục vụ Chúa, cũng là cách của người theo Chúa sống.
Connecting or engaging is the spirit of serving. It must be a way of Christian life as well.
Nhưng chúng ta đang sống trong một thời điểm mà chúng ta thật là khó bỏ cái điện thoại của mình xuống dưới trong tủ.
We live in a time most of us cannot leave our cell phone down in 1 or 2 hours.
Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ tại vùng Galilee, thì Chúa Giêsu có rất nhiều sự tiếp xúc với những người xung quanh.
When the Lord Jesus started his ministry in Galilee region,
Phúc âm Mác đoạn 5 chúng ta mới đọc, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5, thì cho chúng ta thấy Chúa Giêsu liên tục di chuyển, liên tục tiếp xúc với những người, và có nhiều người đến tìm Chúa.
The Gospel of Mark wrote that the Lord Jesus was on the move constantly. People came to him to seek healing, to listen to his wisdom, to see his power, so do his miracles.
Và nhiều người đến tìm Chúa để nghe Chúa giảng dạy. Có người đến tò mò để xem Chúa làm phép lạ. Có người đến để bắt bẻ Chúa. Và sau đó thì có một lần kia Chúa Giêsu quá mệt, cho nên Ngài muốn rời đám đông và đi qua bên chỗ vắng vẻ.
One time the Lord Jesus was tired and he wanted to leave the crowd of people behind on the side of Lake of Galilee.
Và Ngài nói với các môn đệ của Chúa rằng xuống thuyền đi qua bờ bên kia.
He asked his disciples to sail to another side of the lake.
Và Kinh Thánh ghi là nguyên nhóm này trên thuyền thì họ đối đầu với một cơn bão thình lình và rất mạnh.
But the whole group facing the storm during the journey on the great lake of Galilee.
Dù một vài môn đệ của Chúa là những người địa phương biết về tình hình của thời tiết ở tại bờ hồ, và Kinh Thánh ghi là môn đệ của Chúa nghĩ rằng họ có thể chết vì cơn bão này, cho nên họ đã đến gọi Chúa.
Even though his disciples were native fishermen of this lake, they thought they may die with this rainstorm. They were afraid and they asked Jesus for help.
Và Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi là đã thức dậy và đã quở trách sóng gió biển yên lặng.
Jesus awoke, awake and say to the storm, and the storm become quiet and still.
Và người đọc nghĩ là ai cũng tưởng rằng Chúa Giêsu sau một thời gian bận rộn với các đoàn dân và sau cái cực nhọc với cái cơn bão vừa rồi thì Chúa Giêsu chắc sẽ nghỉ ngơi được một chút.
We thought that after a day of serving the crowd, after a struggling night because of a terrible storm, Jesus and his group will come to a quiet place to take a rest of the day.
Nhưng chúng ta đọc Phúc âm Mác ghi là khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi thuyền thì có một người, có lẽ trong lúc đó là ban trời còn tối, thì có một người chạy đến với Chúa, mà người này bị quỷ ám và la lớn tiếng.
But the story is so another thing. Jesus engaged with another case, but the result was amazing ending.
Trong tháng 8 này chúng ta khích lệ nhau về tinh thần phục vụ Chúa, cho nên qua câu chuyện phúc âm hôm nay, đoạn 5, chúng ta suy gẫm hai ý. Thứ nhất, về cách Chúa tiếp cận đối với người xung quanh như thế nào, và thứ hai là làm sao chúng ta bắt chước học theo cái tinh thần tiếp xúc tiếp cận với những người xung quanh hôm nay.
During the month of August, we want to focus on two ways we serve. From the story of Jesus healing a demon man, we will make two ideas. First, how did Jesus engage people in his time? Second, how can we engage or connect to the people to serve them for the Lord today?
Xin chúng ta cầu nguyện trước khi suy gẫm hai ý này.
Let us pray for meditate these two ideas.
Lạy Chúa, chúng con một lần nữa đến với Ngài, nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con vào lẽ thật của Ngài, xa hơn cho chúng con biết Chúa rồi, biết cách của Ngài sống, sinh hoạt, thì cho chúng con được ơn sức của Ngài để làm theo. Cho giờ suy gẫm lời Chúa trở thành ích lợi cho đời sống theo Chúa của chúng con trong tuần. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, Chúa Giêsu tiếp cận với những người chung quanh như thế nào?
How did Jesus engage to the people?
Chúng ta xem lại một vài câu từ Mark đoạn 4 câu 35 đến đoạn 5 câu 2. Đến chiều ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng môn đồ: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Câu 36. Khi cho dân chúng tan về rồi, Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác đi nữa, và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đưa ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức, Ngài dậy và thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng tôi chết sao? Ngài bèn thức dậy quở gió và phán cùng biển rằng: hãy im lặng, hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua bờ bên kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở thuyền bước xuống, tức thì có một người bị quỷ ám từ nơi mồ mả bước ra đến trước mặt Ngài.
In Mark chapter 4, verses 35 to chapter 5, verses 2. That day when the evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side, leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There was also another boat with him. A fierce squall came up, and the wave broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up, and said to him, teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the wave, quiet, be still. Then the wind died out, and it was completely calm. He said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the wave obey him. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the stone to meet him.
Thành phố Gê-ra-xê ở chỗ nào? Theo bản đồ và đoạn kinh thánh Mác này, chúng ta biết ở bên kia hồ Galile.
Where the town of the Gerasenes? Based on the Bible map, the description in this passage, we know that the town of Gerasenes is on the side of the Lake of Galilee.
Và phố Gê-ra-xê này là thuộc về dân ngoài Do Thái, tiếng Việt dịch là dân ngoại, bởi vì dựa vào yếu tố là có một đoàn heo, bầy heo được nuôi ở vùng này, vì người Do Thái không ăn thịt heo.
This town must have many non-Jews living. They have flock of pig. Jewish people do not eat pig.
Tại sao Chúa đến vùng của dân ngoài Do Thái sống?
Why Jesus want to go to the area of non-Jews?
Lý do là Chúa muốn chia sẻ tin mừng về nước Đức Chúa Trời cho những dân thuộc làng này.
The reason he wanted to say the kingdom of heaven to non-Jewish people after his relative saying he out of mind.
Chúa Giêsu rời khỏi vùng Nazareth vì một số bạn bè bà con đã nói với Chúa là Ngài mất trí. Chúng ta xem Mác đoạn 3 câu 21. Rồi một số thầy thông giáo nói Chúa là Chúa đã dùng thẩm quyền của ma quỷ mà trừ quỷ.
Another teacher of the law saying that Jesus had an evil spirit to control the demon in Mark chapter 3 verse 30.
Nhưng trước khi Chúa Giêsu vào làng này thì Chúa lại gặp một cái chuyện đặc biệt khác.
But before he reached the non-Jews the Decapolis region, Jesus engaged with a few other events.
Và khi Chúa bước lên bờ thì có một người quỷ ám chạy đến và la lớn tiếng với Chúa.
There is a demonized person came and shouted very, very loud to Jesus.
Và Chúa Giêsu phải nói chuyện với cái số quỷ ám ở trong lòng, trong người bị quỷ ám này, và ma quỷ trong người bị quỷ ám này, xin Chúa Giêsu cho phép nó nhập vào bầy heo đang ở trên đồi.
Jesus must deal with him and with the demon. He asked Jesus to let them go into the flock of the pig, and all the flock of the pig go into the cliff near the lake and all die.
Jesus phải nói chuyện với người này và đã cho phép quỷ ở trong người này đi vào bầy heo, và bầy heo đã bị lôi xuống ở dưới vực đá và bị chết. Chuyện gì xảy ra kế đó?
What happened next?
Dân thành Gerase này nghe tin như vậy chạy ra và xin năn nỉ Chúa đừng có vô thành của họ nữa.
The people of the town come whom the Lord Jesus wanted to visit went out and they begged Jesus to leave their town.
Còn người được Chúa chữa lành đuổi quỷ ra thì làm gì? Ông cũng xin Chúa cho ông đi theo Chúa, nghĩa là cho ông làm môn đệ của Ngài.
The healed person begged Jesus to let him be with him. In other words, the healed man want to be his disciple.
Chúa Giêsu không cho ông theo Ngài, nhưng giao cho ông một sứ vụ.
Jesus did not give him permission, but to give him a mission.
Câu 19, Chúa nói với những người được chữa lành là hãy về nhà ngươi. Câu thứ 19, nói với bạn hữu ngươi hai điều.
Verse 19, Jesus told the healed man to return to his relative and go to his friend to tell them two things.
Điều thứ nhất, đó là Chúa đã làm gì cho ngươi. Điều thứ hai, Chúa đã thương xót ngươi cách nào.
How much the Lord have done to him and how the Lord have mercy on him.
Và người được chữa lành làm gì?
What did the healed person do?
Ông đi về nhà và làng của ông là trong vùng Decapolis là 10 phố đó để nói về những điều Chúa đã làm cho ông. Câu 20.
He went back to his hometown, the 10 town region, that Decapolis, saying, he said that how much Jesus have done for him in verse 20.
Và kết quả là gì?
What is the result?
Tất cả những người nghe câu chuyện của Chúa đã làm cho cuộc đời người này thì lấy làm lạ.
All the people hearing the story of the Lord Jesus doing to the man, they are amazed.
Chúng ta học gì từ câu chuyện này qua cách Chúa Giêsu tiếp xúc với người? Nơi quen thuộc Nazareth, dự định hay là đi đến một cái làng xa lạ là làng Gerase.
Jesus must leave his hometown where is close and family to him and go to a strange place, a counterculture place.
Và trong khi đi đó, Chúa có lòng sẵn sàng để giúp đỡ những người có cần.
He helped the needy person, he performed miracle.
Ngài đã làm phép lạ, Ngài chữa lành cho những người muốn theo Chúa. Và rồi Ngài cũng giao một cái sứ vụ cho cái người được chữa lành.
When the healed person want to follow him, he give a man a mission to fulfill.
Chúa Giêsu muốn cái người được Chúa cứu phải tiếp cận, tiếp xúc, nối kết với những người bạn bè của mình.
When Jesus want to engage to people, people were transformed from a misery person into a joyful and joyful person.
Vì Chúa muốn ban cho người đó một cái kinh nghiệm được trọn đầy, một đời sống dư dật sau khi họ kinh nghiệm Chúa. Rất là buồn, trong ngày hôm nay một số anh chị em chúng ta hay là những người theo Chúa, biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, nhưng mà chúng ta rất ít cố gắng hoặc là tìm cơ hội hay là tìm cách để chia sẻ những điều mà Chúa đã làm cho mình.
It is said that many among us knowing Jesus, receiving law, mercy from the law, and the law did many things, many great things in our life, but we did not share anything about our story to others.
Cũng buồn là vì trong một số anh chị em theo Chúa, có lúc chúng ta nghe nói sao chán quá, buồn quá, và chúng ta làm nhiều điều cho mình hơn là để ý mấy người khác.
It is said that some of us have a boring life. We do most of the things for ourselves now.
Đa số chúng ta bây giờ đó, bây giờ tôi thấy mấy người chụp hình đó, không có chụp người khác, chụp mình không à.
Most of the people use selfie to take a picture. They want to become the center of everything.
Mình mua mấy cái gì nó gọi là selfie hả? mình chụp mình. Thành ra cuộc đời của mình không có thấy thỏa lòng, mình không có để ý tới người khác. Chúng ta muốn có một đời sống thỏa lòng thì chúng ta phải chia sẻ.
He said that we still find ourselves in favorable life. In order to become pleasant person, you have to tell our story.
Chúng ta muốn trở thành người được phước thì chúng ta phải nói về những điều Chúa đã trình bày cho những người xung quanh. Vì Chúa muốn ban cho chúng ta đời sống dư dật. Và Kinh Thánh nói ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.
The Lord Jesus wants us to fulfill life as well. Because he comes so that his sheep have abundant life, a life in full.
Cho nên câu hỏi trở về lại cho chúng ta là chúng ta làm sao chúng ta có cùng kinh nghiệm giống như Chúa hứa, một cái kinh nghiệm giống như cái người mà mới được Chúa chữa lành trong câu chuyện phúc âm đoạn 5.
So how can we today having the same blessing experience like Jesus and the healing person?
Chúng ta phải tiếp xúc với những người xung quanh và chia sẻ câu chuyện mà Chúa đã làm cho mình.
We must engage or connect to the people of our daily life and tell the story that what God have done to our life.
Và cách nào chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc với những người xung quanh theo Chúa? Chúng ta đọc Mác đoạn thứ 4 câu 35. Đến chiều ngày ấy Chúa phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Nhờ ơn Chúa chúng ta phải rời cái chỗ quen thuộc của mình để đến cái chỗ bên cạnh mà có thể mình chưa biết.
How can we engage or connect to the people for the Lord? Let's read Mark chapter 4 verse 35. That day when evening come, he said to his people, let us go over to the other side. By grace of the Lord, we must leave our comfort zone, and by the grace of God, we need to step out of our family circle.
Chúng ta đọc thêm câu Mác đoạn 5, câu 6, câu 8. Người thấy Chúa Giêsu chạy đằng xa sắp mình lại. Câu 6, câu 8. Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi tà ma ám. Kêu lớn rằng Đức Chúa Giêsu hỡi đất cao, tôi có sự gì chăng, tôi nhân danh Chúa Giêsu vừa phát họ rằng hỡi tà ma phải ra khỏi người này.
When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knee in front of him. He shouted at the top of his voice, what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me. For Jesus has said to him, come out of this man, you impure spirit.
Với cái ý này, chúng ta nhờ ơn của Chúa, chúng ta cầu xin trong tuần này, trong tháng này, xin Chúa cho chúng ta có cơ hội nghe câu chuyện của người bạn của mình và hỏi họ là họ muốn chúng ta giúp đỡ gì. Sau khi họ chia sẻ nhu cầu, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ họ.
By the grace of God, we pray that each week or each month, ask the Lord to give us a chance to listen to the story of our friends and ask him or her what will they want us to do for them. After they share their need, after we pray that the Lord will help and save them.
Điểm thứ ba, cách Chúa làm việc tiếp đó là Mác đoạn 5 câu 19-20. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho người đó xin ở lại và phán rằng hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào mà Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Có nghĩa là nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ xin phép những người mà chúng ta đã nghe câu chuyện của họ cách nào và rồi xin phép chia sẻ những điều cách nào Chúa đã làm trong cuộc đời của mình. Chúng ta chia sẻ đời sống cá nhân của mình trước khi tin Chúa ra sao, cách nào Chúa đã làm việc lớn, cách nào Chúa đã thương xót mình và thay đổi mình.
In Mark chapter 5 verse 19 and 20, Jesus did not let him but say, go home to your own people and tell them how much the Lord have done for you and how he had mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. By the grace of God, we will ask them permission to listen to the story how much the Lord have done in our life, sharing our personal weakness. life before we know God and how the Lord have mercy and save you and change your life.
Và điều thứ tư là từ đây cho đến giữa tháng 10 chúng ta dự định có một ngày cho thân hữu của mình, ngày 17, 18 tháng 10. Chúng ta cầu nguyện cho ba người bạn của mình để chúng ta có cơ hội nghe cái câu chuyện của họ trước, rồi sau đó chúng ta xin phép chia sẻ câu chuyện của mình, Chúa làm cho mình để mình có thể chia sẻ được, lắng nghe được, hoặc bữa ăn sáng, hoặc bữa ăn trưa, hoặc bữa ăn tối. Và sau đó chúng ta xin phép chia sẻ lại câu chuyện của mình cho họ.
From now to August, to October 17-18 this month, let us pray for three names who will listen to, we will listen to their story and ask God to help us to share our story with them. Let us invite our friend to eat breakfast, lunch or dinner with us. Listen to our story, then later pray to the Lord that you have the chance to share your story.
Tôi tin rằng quý vị có cơ hội nghe câu chuyện của họ và các anh chị em bạn nghe lại câu chuyện cách nào Chúa đã làm cho đời sống của mình, thì Chúa sẽ làm những phép lạ giữa cộng đồng đức tin của chúng ta ở đây.
I believe that people will amaze on your story of how much the Lord have mercy on you.
Một số người trong quý ông bà các anh chị đã có kinh nghiệm cách nào Chúa đã làm những việc lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Cầu nguyện để cho quý vị có thể nhờ ơn Chúa chia sẻ câu chuyện đặc biệt đó cho một hai người trong ngày sắp tới.
And he will do a great thing among us in the day to come. Some of you in this room have a chance to share your story of God's mercy to others and bring God's blessing to others.
Chúa Giêsu có phán là ai xem thương cái đời sống của mình vì Chúa, vì tin mừng, vì tin lành thì sẽ biết được cuộc đời có ý nghĩa như thế nào.
Mark chapter 8 verse 35, Jesus said, only those who throw away their life for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live.
Quý vị hôm nay chắc muốn sống một đời sống có ý nghĩa, không có còn nhàm chán nữa, thì xin Chúa cho chúng ta lựa chọn Chúa. Đừng để cuộc đời mình trôi giống như gió thổi đi, bay tới đâu rồi bay tới đó. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta nối kết cuộc đời của mình với bạn hữu của mình và chia sẻ những điều Chúa đã làm cho cuộc đời của quý vị.
How about you? You really want to live? You have a choice right now. You can choose to float around the accident like a feather on the breeze of all your life, or you can hear and respond to the call to follow the example of Jesus and begin living a connection lifestyle, causing way to influence with your life to touch others, who touch another in the day to come.
Đọc câu chuyện này có một điểm tôi thấy đặc biệt là trước khi sứ đồ Phaolô hay sứ đồ Phi-e-rơ được chính thức cử cho làm sứ đồ cho dân ngoại, thì cái người không tên này nè đã được Chúa cử làm sứ đồ cho người ngoài Do Thái rồi. Hôm nay Đức Chúa Giêsu phán với mỗi chúng ta rằng, Chúa Giêsu phán là, đọc lại câu thứ 19, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, và phán mọi điều mà Chúa đã làm cho ngươi và cách nào Chúa đã thương xót ngươi rất nhiều.
Let's read 19 again. But Jesus said, no, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has done.
Xin ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Cảm ơn Chúa về những điều lạ lùng Chúa đã làm cho chúng con rất nhiều lần, nhiều ngày, nhiều cách. Xin tha tội cho chúng con vì cũng chưa có nhiều cơ hội để chia sẻ công việc này, câu chuyện này cho những người bạn của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hôm nay được ơn của Ngài, được đứng dậy, được có một cơ hội để có thể ôn lại câu chuyện Chúa đã làm cho mình và sẵn sàng để gặp anh chị em của mình và chia sẻ câu chuyện đó. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, xin Chúa cho chúng con bắt chước Ngài để trong những ngày sắp tới, câu chuyện tình thương thương xót của Ngài sẽ có cơ hội để được giới thiệu cho những bạn hữu chúng con. Chúng con trông đợi Chúa làm phép lạ này qua câu chuyện của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.